Hôm nay là ngày đại hội thứ 15. Chúng ta bất chấp sự gian lao thì tâm thần hướng thượng, cầu mong phần hồn tiến hóa. Nhất quyết như vậy, chúng ta có ngày tương hội tốt đẹp ở ngày hôm nay. Trong tâm thức hướng thượng, kết hợp thành một buổi Tết vô vi đặc biệt ở Trần Giang. Trần Giang sẽ quy định những ngày chung vui, chưa ý thức được phần hồn. Chúng ta là người xây dựng cho phần hồn ở tương lai và kết hợp thành một đại hội tốt đẹp của tâm linh. Vô giá thế gian không mua được. Các bạn không ngại sự gian lao khổ cực, tâm thành thúc giục các bạn đến đây. Chúng ta tái hợp cầu nguyện cho các nơi được bình an, thế giới tránh tai nạn nguy hiểm của thiên cơ đang biến chuyển. Chúng ta là người thành tâm hướng thượng, hướng về thanh tịnh mà hành tiến, để giải tỏa những cái nghiệp chướng từ nhiều kiếp của chúng ta. Thức hành, thức giác, bất chấp sự gian lao, tiền của ở thế gian là tạm. Chúng ta xác nhận rõ là tạm, tâm thành là chính. Ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội tương ngộ với nhau trong tâm thành, thành thật đối đãi với nhau. Mong một ngày nào mọi người ý thức được, nhân loại ý thức được, sẽ tạo nền tảng hòa bình cho cả thế giới, đem lại sự hòa bình cho cả thế giới trong thành thật thương yêu và xây dựng. Chúng ta không vì tiền bạc tranh chấp vào cái đường lối eo hẹp. Người tu phát triển về thanh tịnh thì đi nơi lớn rộng sáng lạng vô cùng, không phải đi vào nơi eo hẹp đường hẻm tranh chấp. Ngu si chúng ta đã có rồi, vốn nhiều quá. Bây giờ giải tỏa sự ngu si đi tới sự bình đẳng thương yêu, xây dựng thật sự tâm thành, nhận thức thế gian đô thị giả không thật, tâm linh là thật, vốn thật cuối cùng của chúng ta. Chúng ta cố gắng tu thì sẽ có cơ hội tái hội như ngày hôm nay. Những điểm son đã xây dựng, chính bạn đạo vô vi đã xây dựng trong thành tâm tu thiền, cho nên kết hợp đây đó cả thi ơn. Chúng ta đều quy hội được, đó là điểm tránh xây dựng cho nhân loại ở tương lai. Cố gắng tu đi, chúng ta sẽ đạt tất cả. Lần lần các bạn thấy khả năng các bạn là vô giá, thế gian không tìm được. Thế gian đắm đắm chung vào sự động loạn, tiền tài danh vọng tạo đau khổ cho chân tâm, không thức giác. Ngày hôm nay chúng ta hy sinh tất cả để xây dựng cho chân tâm thức giác, tức là chúng ta có vô về thiên Phật, nơi an toàn ổn định, xây dựng tốt đẹp, không có sự trách móc thị phi. Chúng ta người ở thế gian thực hành phương pháp này, tự giải tỏa sự trách móc thị phi, để tiến sự tốt đẹp, xây dựng tâm thân yên ổn, tim gan thận điều hòa. Thậm chí những ca sĩ cũng tham gia để hát lên những lời chân thật chính con người có thể làm, và chúng ta đã và đang làm. Huynh tỷ chị muội của chúng ta đồng nhất một đường lối không thay đổi, hướng thượng, hướng về thanh tịnh để giải quyết tất cả những nghiệp chướng từ bao nhiêu kiếp, không phải một kiếp này. Việc làm chúng ta cuối cùng là rất vĩ đại, vinh quang, tốt đẹp, do dày công thực hiện phát triển hành trình tâm thức của chính mình. Chúng ta nam phụ lão ấu có quyền tham gia để học hỏi và tự thức, thấy giá trị của chính mình và sự hiện diện của chính mình, cộng với nhiệm vụ của chính mình. Nhiệm vụ của chính mình là làm cái gì đây? Thiên địa nhân, trời đất người. Chúng ta là người gom gọn với trời đất, có cơ tạng tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất có đầy đủ. Mà không biết phát triển thì kinh tế làm sao dồi dào? Kinh tế của người tu là gì? Điển quang. Cho nên các bạn không phải giàu có, không có tiền bạc, thiếu thốn, thậm chí có nhiều người mượn tiền đi đại hội, nhưng mà mặt này rất hân hoan, tươi sáng. Vì biết xây dựng lấy chính mình, biết nhận nguyên lai bổn tánh, trở về như lai tánh, thì chúng ta mới hội nhập được khối thanh quang như lai tốt đẹp ở bên trên. Vô sanh bất diệt. Khi các bạn ý thức được điều này, không còn khổ nữa. Chắc chắn bảo đảm không còn khổ nữa. Con người chúng ta có đầy đủ, có trời đất hỗ trợ điện năng dồi dào, thức ăn đầy đủ không thiếu, chỉ có tham tạo thiếu thôi. Mà chúng ta không tham thì chỉ có dư không thiếu. Cho nên các bạn tu vô vi không phải kiếm tiền nhiều, nhưng mà các bạn có khả năng làm việc tự cứu và ảnh hưởng người kế tiếp. Chúng ta thực hành, chúng ta được nhận điển khí thanh quang của trời đất, sống trong niềm tin vững chắc, xây dựng sự thanh tịnh sẵn có của chính mình, càng ngày càng lớn rộng, tâm từ bi càng ngày càng phát sáng, là điều cần thiết cho các bạn. Cho với các bạn ôm bạc tỷ đó rồi chết, hưởng đó được đâu, một đồng xu các bạn không đem ra khỏi địa cầu được, chỉ có luồng điển thì mới mang theo được thôi. Còn tiền các bạn không chắc chắn bảo đảm, không bao giờ mang đi được. Nhưng mà đắm đắm chạy theo đồng tiền, tự hại mình, gây thì tranh chấp, làm rối loạn nội khoa tâm lý, đối đãi với nhau không tốt, nghi kỵ, không biết sự thương yêu của bề trên đang ban chiếu cho mình và đang xây dựng cho mình tiến tới từ ly từ phút. Quên hẳn sự thanh tịnh là tự hại mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta có duyên lành, kẻ xa người gần, để đến hội thành một Tết vô vi tốt đẹp thanh tịnh. Cho nên vô vi là chuyện lớn làm thành nhỏ, nhỏ làm thành không, mới là đi tới chỗ vô sanh bất diệt. Bạn đạo từ bên nhà đã quen tôi từ bao nhiêu năm. Lúc tôi ra đi, tôi nói, các con không lo tu, sau này tiếc uổng lắm, muốn gặp thầy rất khó. Ngày hôm nay chứng minh những lời tôi đã nói trước khi tôi ra đi. Và tôi đã thành lập một tiếng vô vi cho mỗi gia đình. Trước khi đi, tôi đã đi thăm viếng từ gia đình một, để thấy sự trong trắng trong tâm thức của mọi người có, phải buông bỏ để trở về với sự thanh sạch trong trắng, hòa hợp với sự thanh cao ban chiếu của Thượng Đế. Chúng ta sống trong một niềm tin thực chất của phần hồn, tiến về cuộc hội nhập trong đại giác của Thượng Đế, thì chúng ta mới có cơ hội sống mãi và không bị loạn động. Lấy gì chứng minh? Khối óc từ tay chân tới khối óc chúng ta chằng chịt, thần kinh chằng chịt, đó là nó nở rộng ra trực khi mới thành ra thần kinh nặng trực. Chứ vốn của nó là thanh nhẹ vô cùng, ánh sáng vô tận. Các bạn tu rồi khối óc các bạn mở ra, không phải đi học tiến sĩ hay làm cái gì, nhưng mà các bạn cố gắng tu, tâm thân các bạn thay đổi hoàn toàn, áp sáng tâm minh, nhận định rõ rệt, khai triển trực giác của chính mình, không mê tín dị đoan. Khai triển trực giác là Như Lai bổn tánh. Tất cả vong linh, thần thánh tiên Phật càng khôn vũ trụ nghe qua Như Lai là phải nể nang chứ không có dám bàn cãi nữa. Vì người ta tiến từ trước tới thân, trở về quy nguyên bổn tánh thanh nhẹ, đời đời bất diệt, là đường lối của anh em chúng ta đang đi lên. Chúng ta một nhóm người nhỏ, rồi từ nhóm người nhỏ này mà cố gắng tu, sẽ tăng độ nhiều nơi, và các nơi sẽ phát triển đông điều như vậy, thì chúng ta sẽ có một cảnh thanh bình nghìn năm tại mặt đất, an vui vô cùng. Con người không còn nghi kỵ con người nữa, con người chỉ sử dụng tình thương để tiến qua. Của trời ăn không hết, các bạn đầy đủ hết, từ cơm gạo quần áo mặc không thiếu không thiếu. Cái đó mắc tiền lắm, nhưng mà Thượng Đế vẫn cho. Rất mắc, cứu sinh là rất mắc. Như thế gian học tới bác sĩ, chích mũi kim cho người ta hết bệnh cũng tính tiền rất nhiều. Nhưng mà của Thượng Đế còn nhiều hơn, cho nhiều hơn. Mà chúng sanh không biết, không biết sự Thượng Đế đang lo và đang xây dựng, đang cho có một cuộc sống thanh nhẹ, tâm minh trí sáng. Mọi người có cơ hội thực hành hướng về thanh tịnh tự tiến. Hôm nay ngày vui của huynh đệ tỷ muội chúng ta, tôi xin tuyên bố khai mạc và mọi người sẽ chung vui trong thanh tịnh cảm ơn luồng điển thanh quang của Thượng Đế. Thật thật cảm ơn quý vị.
Kính thưa Đức Thầy, con có dịp ở thiền viện Gia, và trong lúc Đức Thầy nói chuyện về Đức Ông Tư, con có cảm tưởng như là con nhìn thấy Đức Ông Tư qua Đức Thầy. Kính thưa Đức Thầy, có phải như vậy không? Và nếu như vậy thì con đã không có chào hỏi Đức Ông Tư cho đúng đắn.
Vì chúng ta đi chung đường hướng, Ông Tư đã truyền, nhưng các bạn đang đi với tôi chỉ có một đường thôi. Sự tương ngộ không có khó khăn. Dù không thấy, cũng có cảm thức một chuyện lạ trong nội tâm của chính mình. Thì sự giao cảm đó, thần giao cách cảm liên tục. Càng tu, càng thanh tịnh, càng thông suốt, càng dễ gần nhau hơn. Thì những cái đó chúng ta trong tâm phải thành tâm, đánh lễ Ngài, lúc nào Ngài cũng lo cho chúng ta. Vì đó là nguồn gốc dẫn dạy mọi người tiến qua.
Kính thưa Đức Thầy, Đại hội Vô Vi Thế Giới có được tổ chức tại Việt Nam hay không? Nếu có thì bao giờ, và có phải đợi sau năm 2000 hay không?
Nếu mọi người được thành tâm tu học, phát triển luồng điện, Đại hội của Việt Nam sẽ có, chính bản đạo sẽ là, và bề trên sẽ hướng dẫn, thành tâm tu là vạn sự chúng ta sẽ có. Vì biết rõ phần hồn chúng ta là vô sanh bất diệt, dốc lòng tu tiến, tới ánh sáng vô cùng, cuối cùng phải hội tụ, chứ không ai có thể cản ngăn. Do nhiều người chịu tu, thì mới đóng góp được như chúng ta ngày hôm nay. Nhiều người chúng ta đêm đêm tham thiền, chúng ta mới có cái duyên lành hội tụ thành Tết Vô Vi. Tết Vô Vi người ta phải đốt pháo, cái này chúng ta Tết Vô Vi trong thanh tịnh, ngược lại thế gian. Thì các bạn mà thanh tịnh, tương lai các bạn sẽ có một ngày hội tốt đẹp, ngay xứ Việt Nam, người Việt Nam làm, mới là đúng, xây dựng xứ sở ra, ảnh hưởng cả thế giới, toàn dân biết tu, nước chúng ta sẽ là nước hạnh phúc cho vạn linh ở tương lai.
Kính thưa Đức Thầy, con là Lê Quang Thắng, một trong những bạn đạo mới ở Busan, Mỹ Quốc. Con có những điều thắc mắc xin Thầy chỉ dẫn. Tại sao con thở pháp luân chiếu minh khó quá, nhưng là thường hay ngủ quên và đến thường hay bị lộn?
Mọi người bước vào tu vô vi đã bắt đầu thực hành để chiến thắng của ma lời biến đã ẩn tàng trong thành tinh không chỉ chúng ta. Khi mà chúng ta thiền phải lập được trật tự giờ giấc đầu đó đứng đắn, hết rồi tạo thành một tập quán tốt, thì chúng ta mới làm chứng minh được. Còn nếu tôi có giờ được tôi tới tôi làm chứng minh chặt cho tôi khỏe này kia kia nào, không phải. Trong cái trật tự nó tạo thành một cái tập quán tốt. Thì bạn phải trở về hành trật tự đứng đắn giờ giấc, giờ nào làm chứng minh, giờ nào ăn uống, không phải là ăn rồi làm phải cắt bao nhiêu tiếng đồng hồ, phải làm đứng đắn như vậy mới dẫn tiến được. Vì trong cơ thể của chúng ta là vạn linh kết hợp, dân chúng ta trong đó đông lắm. Phải làm không có trật tự thì nó loạn. Vô mới hít nó ngủ, hít cái nó nghỉ vậy. Thì chúng ta làm mỗi ngày một chút làm có trật tự, chúng ta sẽ sanh ra một tập quán tốt, đúng giờ làm. Và sẽ tiến triển tốt ở tương lai.
Kính xin Đức Thầy các nghĩa dùng cho con. Con là Nguyễn Thị Lợi, từ Houston, đi dự đại hội. Khi vào phòng tắm tại khách sạn ở Thái Lan, tự nhiên điểm rút từ trên bộ đầu xuống, đến lưng, phía trước ngực, bị tức ngực, không biết tại sao, có bị bùa phép gì không?
Đi tắm hơi là tắm gì?
Chị nói đi tắm ở trong phòng tắm của khách sạn Thái Lan.
Mấy chú thanh niên qua đây đừng có đi tắm hơi nha. Tắm hơi là hơi đàn bà sẽ làm khó các bạn đó. Còn chúng ta bị điển rút, tức ngực, thì ta vô ta làm chứng minh một cặp cho nó hóa giải cái điển trong gan, đâu có bị tức ngực được. Cũng vấn đề ăn uống, ăn đồ chiên nó cũng bị vậy. Không có gì đâu, thực hành đứng đắn là nó trở lại.
Kính thưa Thầy, trong trạng thái thiền định, đang lúc nửa mê nửa tỉnh, đầu con cúi gục về phía trước. Thưa Thầy, như vậy con có nên thả lỏng hay kéo đầu lên thẳng đứng? Con kính xin cảm ơn Thầy.
Lúc nào chúng ta có thiền ngay thẳng đứng đắn, sinh sống là vũ trụ, nếu không thẳng là cái óc nó loạn. Ngồi phải thẳng, thà là vợ ít hơn mà còn nhiều, gục xuống, tạo loạn thần kinh, luồng điển chạy bậy không tốt. Rồi sanh ra chim bao mộng mị, nói vậy nói vả. Chúng ta phải ngồi thẳng lưng, lúc nào cũng thẳng lưng, thẳng đầu. Đường điển đi rõ ràng, đi lên. Nếu mà gục xuống, nó có xuất ra, nó có chuyển theo ngũ hành ở trong căn nhà đó rồi. Nó biến thể, nói vậy nói vả. Không đúng. Thẳng luôn luôn.
Con Đỗ Thị Khai xin chuyển lời của ông Nguyễn Văn Đăng tại cư xá Phú Lâm B. Con vốn tuổi già, lưng bị còng quá nhiều. Khi con ngồi thiền, phải dựa lưng vào thành giường và có chiếc gối kê ở sau lưng. Thưa Thầy, như vậy có được không? Nếu không, con phải làm sao? Mắt con mù, lưng con còng, sợ không thiền được tốt. Kính xin Đức Thầy chỉ dạy cho.
Già rồi mới biết tu đã mất linh khí nhiều quá rồi. Tuổi trẻ, hướng về tình dục đã mất linh khí nhiều. Bây giờ tu lo niệm Phật để cứu rỗi một phần thôi, chứ còn không có thể toàn diện tiến hóa được. Linh là không, mà cơ thể không khỏe, khó thiền, chỉ dùng ý niệm niệm Phật lần lần nó giải được cái nghiệp. Thì khi nó giải được nghiệp rồi, chúng ta ý thức sự ngay thẳng là quan trọng, sự chắc pháp là quan trọng. Thì lúc đó, thiền nó nghiêm chỉnh hơn. Không nên ngồi giữa, rồi nghĩ tới Phật vô ích. Chúng ta ngồi yên, nhắm mắt niệm Phật, tâm ngay thẳng. Vì mấy chục năm đã gian dối tự gạt mình, mới sanh ra yếu ớt. Còn những mỗi người mà ở thế gian trực giác ngay thẳng, già vẫn khỏe mạnh, không có gì khó khăn. Cho nên người đời đã tự lường gạt quá nhiều, nên càng lớn tuổi thì càng khô trượt, bên trong càng dơ dáy, bộ rối bộ ruột thôi, chúng ta đã phá hủy rất nhiều. mà không chịu thanh lập thì làm sao cái bộ óc nó tốt. Trật tự do sự thanh khí của trời đất an bài, chứ không phải do lý luận an bài được, nhưng do sự cầu xin an bài được. Cho nên chúng ta thật thực hành từ trước tới thanh, từ động tới thanh tịnh là chúng ta sẽ lập lại quân bình của chính mình.
Kính xin Đức Thầy giải cho một người bạn đạo làm sao đời đạo cho thật vẹn toàn.
Đời đạo sâm tu, tinh khí là quan trọng trong cơ thể. Tinh qua khí, khí qua thần, thần quần hơn. Chúng ta không sơ hồn, không trụ đẳng, không có trụ lên trung tâm bộ đầu, mà chúng ta cứ hướng dục quan phí, cơ thể yếu ớt, làm sao nó trụ được cái tinh khí. Tinh khí chúng ta trụ, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, với siêu vật. Đời đạo song tu, thể xác khỏe mạnh, đạo sáng suốt. Đạo là không, quân bình mới kịp sáng suốt.
Kính thưa Thầy, một bạch đạo không đề tên có hỏi như thế này. Còn mấy đại hội nữa là hết tổ chức đại hội.
Không nên học tiên tri. Mỗi người chịu tu là có đại hội. Vì chúng ta tu đạt sanh thanh tịnh, muốn cho mọi người đạt thanh tịnh. Muốn cùng hội với nhau để thấy nguyên lý của trời đất và thấy sự ban chiếu của bề trên. Và chúng ta mới thấy rõ đường đi về thiên quốc của chính mình. Cho nên đại hội không có ngừng đâu. Đại hội là do người tu lập thành, chứ không phải do người không tu. Người không tu lập đại hội thử coi, chỉ có cái lộn không, không có làm được cái gì. Và chúng ta êm lặng nghe, mở trí, khai sáng tâm thức chúng ta, để thấy rõ khả năng của chính mình ở mặt ta. Dũng mãnh là tu, là sửa, là tiến. Lấy nguyên khí của trời đất làm vốn về trời.
Kính thưa Thầy, thì đại hội này bạn đạo Việt Nam không được tương hội Thầy và bạn đạo thế giới về mặt hữu vi. Có phải Thầy có ý nhắc nhở chúng con tu hành chưa đủ lực lượng, hay là người tu vô vi lúc nào cũng phải nhịn nhục trước uy quyền thế gian?
Những người bị làm khó, những người đó sẽ dũng mạnh hơn chúng ta. Chúng ta khổ, chúng ta mới chịu tu. Mà trong lúc phân thiền rất khổ, đủ chuyện mà cương quyết tiền cho nó thông suốt là khắc tâm. Chi sang tâm mình cũng nhờ cái khổ mà có. Nhờ sự gây gỗ chia cách của gia đình mà chịu tu, rồi lần lần tái hội lại tình thương và đạo đức trong nhà can. Cho nên đừng có chê sự kích động. Sự kích động chúng ta lấy quán làm ân thực hành nó đi đến. Cho nên bạn đạo Việt Nam không có cơ hội dự đại hội là cũng vì sự trở ngại bên ngoài, chứ bên trong họ không có mà bị mất mát. Họ càng dũng mãnh tu hơn, họ càng ý thức được những âm thanh của đại hội chúng ta đã bàn bạc lẫn nhau, tương lai họ sẽ nhận được. Rồi họ sẽ càng dũng mãnh hơn chúng ta ngày hôm nay.
Đi dự đại hội mà gặp bao điều trắc trở, trục trặc, đó có phải bề trên muốn thử tâm thành của hành giả vô vi, hay vì hành giả còn đầy trược nên trược hút trược?
Nuôi trược thì bắt buộc phải hút trược, nhưng mà trược là độ hành tiến hóa của tâm linh. Chúng ta gặp trở ngại chừng nào, vô vi gặp trở ngại chừng nào sẽ vượt qua chừng ấy. Qua rồi chúng ta mới thật sự dũng mạnh trong kinh nghiệm thực hành, chứ không dùng lý thuyết và cầu xin nữa. Dứt khoát để tiên tới.
Thưa Thầy, trước khi con đến dự đại hội, vợ chồng con đã trải qua nhiều thử thách và gần như đã tan vỡ. Vậy đó là thử thách do nghiệp lực của chúng con phải không? Xin Thầy giúp con.
Thử thách do nghiệp lực đúng như vậy, bởi vì nghiệp lực trước kia là cần về âu yếm. Bây giờ mọi người lập lại trật tự của chính mình thì nó có sự sai biệt, phản thích với nhau. Cái đó là đương nhiên phải có, mà nhờ cái đó chúng ta mới đặt được nền tảng nhịn nhục và xây dựng hạnh đức phục vụ cho nhau. Thì vợ chồng sẽ thương, biết mình tu với xây dựng hạnh đức phục vụ cho nhau thì mọi sự nó yên.
Kính thưa Thầy, chú Sáu Lung lúc còn sống có nói, đại hội Thái Lan chú sẽ đi, chú qua đời trước đại hội. Như vậy, phần hồn chú có đến dự không? Ông Nguyễn Phượng Yên nói, có nói rằng không đi được. Như vậy, ông Nguyễn Phượng Yên biết trước là sẽ chết không?
Vì mỗi người có cái phần tu học, dốc lòng tu, thì đại hội nào cũng có phần. Diễn kiến tôi và tôi cũng xây dựng, tiếp xúc được hết. Dưới người ta cũng ân xá cho được về thăm bản đạo, để xây dựng tình thương và ăn năn sám hối, trở về làm việc tốt hơn ở nơi bị hành hạ. Cho nên đại hội không phải là làm một việc, chúng ta làm việc nhiều lắm. Kẻ quá khứ cũng được dự, và người hiện tiền cũng được dự. Chúng ta mới làm, nó có giá trị vô cùng trong đại hội. Mỗi người đều có gia đình, có anh em, bà con bị lìa đời, mong trên đạo, mà ngày nay chúng ta có đại hội, ban chiêu cho những phần linh thiêng đó, đại hội tốt đẹp và vui với chúng ta, không sao hết. Cho nên các bạn đi đại hội rồi về, tâm thức thỏa mãn, không khổ đâu. Vui, chúng tôi đi, cứu quyền thất tổ tôi cũng vẫn được thăng hoa. Vì trong giây phút đại hội, tinh thần thanh tịnh hướng thượng tôi đã bất khuất. Đó là chứng minh sự tận độ những người liên hệ với càng của chúng ta.
Kính thưa Thầy, khi hành thiền, Thầy dạy rằng kề răng ngậm miệng, cong lưỡi lên nếu trên. Khi có nước miếng nghiêng thì nghiêng bên trái mà nuốt. Thưa Thầy, lại sao không nghiêng bên phải mà nghiêng bên trái? Kính xin Thầy chỉ dạy cho chúng con.
Vì bên trái nuốt xuống nó không có sạch, mà nuốt bên phải nó sạch. Nó làm cho ôn hòa thành cổ. Nuốt bên trái nó ôn hòa tốt.
Kính thưa các Thầy, đây là lần đầu tiên con đi dự đại hội. Không hiểu sao, khi bước lên máy bay là con đã quên hết tất cả, cũng như là cơ sở làm ăn và chồng con. Lòng con cảm thấy rất là bình thản và chỉ hướng về đại hội mà thôi.
Cái đó là mình có. Bà con quá khứ đã chết rồi, cũng sẽ đi đại hội. Thì họ vui với mình, làm cho mình quên tất cả những chuyện làm ăn, buôn bán, so đo, để cùng dự hội với họ. Thiên nhiên đi theo mình chứ không có bỏ đâu, người bà con của mình cũng đồng đi dự hội chứ không có bỏ. Chồng mình cũng vậy thôi.
Kính thưa Thầy, đang trong khi nghe giải đáp câu hỏi của Thầy, con cảm thấy rung động toàn châu thân. Và cảm thấy một luồng điện rút thẳng trên đỉnh đầu, thoải mái và dễ chịu. Đó là trạng thái tần số điện qua như thế nào, thưa Thầy?
Đó là chứng minh con thấy là con không phải nói chuyện với Thầy là cười đời. Thầy dùng luồng điện để chuyển qua sự việc mong muốn của mọi người, để mọi người được an vui và thanh nhẹ trong ngày đầu năm của Tết Vô Vi.
Thưa Thầy, khi con về Việt Nam, con thấy con rất vững dưng trước tất cả mọi người, dù cho là họ rất là tội nghiệp. Gặp hoàn cảnh như vậy, ở Mỹ, con rất là tội nghiệp và rưng rưng nước mắt, và rất rất hòa.
Làm sao vững dưng?
Về Việt Nam thì cảm thấy vững dưng trước tất cả mọi sự đau khổ hay là của những người ở Việt Nam, nhưng mà ở bên Mỹ thấy những cái cảnh đó thì rất là tội nghiệp.
Chứng minh sự tập quán của cái xã hội đó, là đã quen sống với cảnh đó mình cho là khổ, chứ họ đâu có thấy khổ. Còn bên Mỹ, mình sống quen, mình về Việt Nam là đồng đều như vậy, đâu có ai khổ đâu. Họ cảm thấy sướng. Hồi trước bom đạn họ mới khổ, bây giờ đâu có khổ. Họ cũng ngày hai buổi hay một buổi nó vui đủ nên chung vui. Ở tắm sân không có lọc nước và quá chất như chúng ta, nhưng mà họ vẫn vui lội. Họ đã quen cuộc sống như vậy. Chúng ta chưa quen cuộc sống thì nó bỡ ngỡ như vậy. Không có gì khác lạ đâu.
Kính thưa Thầy, ở Việt Nam khi cất nhà có treo một cuốn sách hoặc một lá cờ bùa trên nóc nhà, vậy cả nhà cùng thiền vô vi có nên bỏ lá cờ bùa đó không? Con thành thật cảm ơn Thầy. Lâm Văn Bình.
Cái đó là bùa lỗ ban để trấn gia can bình an và tập quán con Việt Nam. Đi ngược lại là đi kiếm ông thần giữ nhà cho mình để mình bình an, nhưng mà không bao giờ cho cơm ăn. Ông thần nào cũng thờ hết mà không có cho cơm ăn, cho nên cuối cùng gia đình loạn. Không yên. Không biết tại sao. Cho nên hồi giải phóng về, có một bà mà nói, tôi thờ Phật kỹ lắm, cúng kỹ lắm, mà sau ngày nay đất của tôi người ta lấy ông Tám. Tôi nói, bà đêm đêm ngày nào bà cũng cầu Phật về, bây giờ Phật về thì Phật phải lấy, cho ai vô lấy. Ông chỉ bà cứ giao cho họ là bà yên, bà không chịu giao họ là bà khổ. Vậy mà nên bà giao cho nó yên. Trong tương lai mà bà không giao, bà quỳ gối giao người ta không lấy. Để đường lối của người ta mà. Mình bước vào đường lối mới, mình mới trực thi cái đường lối mới. Không sao hết, giao hả. Cho nên nhiều người thờ Phật, khác rồi họ chán rồi không có thờ. Thờ mà không có phù hộ. Nhà cửa bị tịch thâu hết không có, trời Phật nó phù hộ. Tại mình đang đi đúng đường hướng của họ, họ tịch thâu có gì đâu.
Thưa Thầy, trong 3 tuần con sống tại Việt Nam, con chứng kiến cảnh cháu khi con bằng dì ruột bị dịch kinh mạnh, sau cơn dịch bị mất trí nhớ và nhìn như người mất thần. Xin Thầy giải thích cho gia đình anh chị con tại Việt Nam. Như vậy có phải con của anh chị con bị phần nào tá vào hành xác hay không? Xin Thầy chỉ giải.
Không có, bên đó không có đủ đầy đủ thuốc men giúp đỡ nó thôi. Nó chưa có đủ thuốc men để giúp đỡ nó. Nếu đủ thuốc men giúp đỡ nó sẽ khôi phục được. Ở ngoài này cũng có những chứng bệnh nó nhiều, nhưng mà bác sĩ người ta cũng làm được. Phải tin người ta mới được, người ta nghiên cứu cho mình hưởng, nhiều người bác sĩ cũng buồn. Tôi học 10 mấy 20 năm mà tôi nói nó không tin. Nó tin thần thổ địa rồi gì không, nó không tin tôi. Rồi nó đổ thừa tôi trị nó bệnh. Nhiều vị bác sĩ cũng than lắm. Học khổ để phục vụ mà họ không tin mình. Khó lắm.
Cái người mà buộc nhau là trung tâm bộ đạo đó. Dụng tâm để mà đoán cái thanh nguyện của những người thuyết pháp có một cái trình độ nhẹ hơn mình, người ta mới dụng trung tâm bộ đạo để tu lớn. Thì lúc đó thấy trên bộ đầu nó nhẹ nhàng, mà nghe ra á cũng không biết nó chuyện gì, nhưng mà sau này muốn lặp lại thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà trong lúc nghe nó thanh thản là cái luồng điển của người truyền pháp nó nhẹ hơn mình, để hút mình đi lên. Còn dù nói đâu, nếu chúng tôi là người đi học vẫn nghe ở đầu họ nói lấy cái lỗ tai bằng thịt mình nghe, và vì âm thanh của người ta dùng nó có thêm. Nhưng mà chúng ta nghe rồi chúng ta kéo lại trung nguyên bộ đầu thì từ học đạo kiểu người ở trong cái lý do đó. Mình hiểu đối phương nó đang giải thích thiếu sót thế nào. Nếu mà nó dùng trung nguyên bộ đầu giải thích á, thì cái câu văn này nó gọn dễ và nó hay cho đơn giản ra. Không phải nói rằng mình người học ra đi học. Nhưng mà đi tới đó là mình sửa ông thầy. Nhưng mà trong lúc mình sửa ông thầy cũng bằng lòng rằng cái sửa của mình rất đúng. Bởi vì mình đi thẳng, nghe từ lỗ tai và đem về chuyển hóa lên trên phần thanh điển mình tu tiên, thì tự nhiên con người mình sáng suốt, học một hiểu mười. Và mình hiểu ngay cái tâm lý của ông thầy. Nhưng con người mà được nghe hai đôi như vậy, như ông vừa nói đó, là tôi bên pháp lý, nó đạt được nhẹ mới được nghe cái đó. Còn người tầm thường không có thể nghe như ông nói được. Nó có hai giới. Mà lúc nào ông nghe vừa lấy tay vào mặt sạch, đơn dịch, con cách nó ra đó, anh em vô nó ra đó, thì thấy đối phương nó còn kém chỗ nào mình biết. Mình có thể thật lao lao nói với ông, nhưng mà mình sẽ bổ túc và dẫn tiến cho đi luôn. Học trò, hòa cảm với thầy, nhưng mà thầy kính nể học trò, chứ không phải thầy kia học trò đâu sợ. Cho nên người tu pháp lý, không phải là nói giỏi hơn người ta, bởi vì phần điểm đối đầu mình nói, mình muốn ông có nói gì, đối phương nó nói gì, thì cái điểm mình adapt trên đầu họ, có thể chuyển hóa trên đầu họ. Họ cao một phần, mình nâng thêm một phần, họ cao phần, mình nâng thêm phần nữa. Thành ra không có thất bại đâu mà sợ. Thì mỗi một cái phương pháp nó đều có, nhưng mà cái chuyện là hành đó, thì cái người mà mới vô tu á, mình kêu người ta dẫn điển lên trên não á, cái đó nó bậy lắm. Nó sai lắm, bởi vì nó là cái người mà chưa có điển á, không có được quyền dẫn điển lên não. Nó hại rồi lắm, cho nên tu nó có hơi chậm ở chỗ đó. Cho nên trong lúc đó, tu tâm qua tôi cũng được quen với ông sự, và tôi có bỏ cái bản công phu của tôi ở đó, và tôi cũng có nói với ông sự rằng phải dùng pháp luân. Chứ còn mình nói về cái luân xa rồi không có đường lối nào, bởi vì trong tôi cũng có dự qua những cái kỳ mà nhiều huynh ngồi công phu ở dưới đất á, tôi có nói ngồi vậy nó nguy hiểm. Bây giờ mình phải dùng cái pháp nào để mình làm phần thanh điển ở bên đạo, trên đạo đi lên. Cho dù nhưng trong lúc tôi nói đó thì cũng có nhiều người muốn đi theo trở về nhà tôi, mà tôi nói nhà tôi nhỏ lắm, tôi không có thông nhận được nhiều. Nhưng mà tôi thấy cái đó nó không có kết quả tốt, và nó có thể đi làm cho con người chậm tiến. Bởi vì mỗi người ngồi một cách, nó hơi sai lạc lắm. Nhưng mà cái chuyện của ông làm là cái phúc tâm của ông, nó phổ biến cho tất cả mọi người tiến. Nhưng mà ở trong đó, nếu làm như vậy thì thấy chậm tiến. Nói ra thì hay, nhưng mà hành nó không biết hành bằng cách nào. Mà rồi nói là tôi dẫn lên trên não người như chưa tu đó. Nhưng bây giờ nghe như bà chẳng hạn ra đâu bà làm pháp luôn. Rồi bà mới thấy rõ ràng là cái điển nó chạy lên đầu. Nào đó ngồi kêu mà tập trung nó đâu. Rồi cứ dẫn lên trên não nó nhiều vậy đó. Cái đó nó làm cho đầu của người ta nặng. Nhiều người mới người ta chưa có khai thông cái ngũ tạng. Bây giờ nó phải tập từ từ. Cái tụ tạng loạn chúng ta thâu thật từ từ. Bây giờ tập cũng phải từ từ. Nhưng mà chúng tôi từ là từ từ lấy cái gì nữa chứng minh từ từ. Hồi trước người ta mới vô làm pháp luân á, ta hít có ít lắm, hít không được. Rồi lần lần người ta mới hít càng ngày càng dài. Cái đó là chứng minh từ từ họ trở về cái đường lối cũ hồi trước. À, cho lấy cái hâu mà để chứng minh cho họ từ từ phát triển. Cho nên phải buộc họ nói à, phải dẫn lên như rồi. Cái đó là quá mạnh. Cái đó là đối với những người kia bọn. Đầu đầu mở rồi, người ta mới làm được, chẳng đúng được. À, nói là như nói những người mà bên trên bộ đầu có điện nơi, cái gì nơi nào là họ có điện. Cho đó là như cái bậc cao kìa, mới chỉ cái đó được. Nhưng bậc ông sâu đó, mình có thể nói là ông làm như vậy được. Nhưng mà đối với cái bậc lùi mấy tu mà nói như vậy, họ gì họ bắt trước, họ làm cả ngày cái tánh không thẳng lắm. Cho nên không nên dẫn điển, ở đằng này tôi kêu làm pháp luân để tự nhiên, cứ hít vô mà những cái lĩnh mình nó đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đạo. Nhưng mà hít được bao nhiêu hít, là lần lần nó sẽ đi lên bộ đạo. Vì lý do đó, thành ra chúng tôi biết rõ bằng giấy trắng một đen là hít cho đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ. Nhưng mà ngồi cái hướng, phải hướng nam. Tới giờ phải mặt dược kia, chứ không phải là ban đêm tối, tối đổ giờ bắt người ta ngồi, cái đó nguy hiểm lắm. Người ta không hiểu. Sau này tu cao rồi, thì mặc dù khi người ta không có ngồi, nhưng mà ta phải ngồi từ 9, 10, 11. Cao chừng nào nó nhẹ chừng đấy, mới ở cái dấu đó ngồi được. Cho nên mấy ổng nhiều khi ổng tu được, 5-6 giờ ổng ngồi được là ổng nhẹ, nhưng mà ổng phổ biến cho mấy người mới tu. Mà ngồi 6-7 giờ, nó sẽ lại chậm tiến. Thế 1 giờ là phá cái hồn mơ của nó. phá cái dân loạn của nó mà không cho nó phục thi phá được cái đó thì mấy cái điều kia nó không được. Nó còn bị động loạn thêm nữa. Còn đó chúng ta ra đâu đặt nó kia kia là phá cái hôn nơi rồi. Rồi lần nó càng ngày càng nhẹ. Từ lúc đó những người tôi nhớ đi được rồi thì ta chính bây giờ là ta cũng đi được rồi. Ta đi lên được rồi. Thì ta sợ nguy hiểm. Mà khi giờ đó là giờ ta về ta đi rồi ta về trở về ta giao qua lực càng lực càng. Cho nên nó có tùy giao đoạn mà. Còn nếu mà tổ biến rộng ra thì ta đi theo cái pháp này. Cái hâu đó là nó giới hạn cái trình độ người ta rồi. Là pháp luân. Là hít nhẹ nhẹ để rung để ngực trung lưng bộ đầu. Có người hít cực dài và có người hít cực ngắn. Lần nó khai thông rồi thì nó sẽ dài. Cái đó là đi từ giai đoạn một thành nó không có bị loạn ách. Còn bày mà chưa dẫn điển cái đó là nguy hiểm hơn. Cho nên tôi tin rõ trong giới tờ. Mỗi người một cái trình độ khác nhau. Đừng nghe lời bậy. Người nào mới tu tôi coi cái y trong cái giới đó là. Còn mấy cái người chỉ tu cao họ làm được nhẹ thì khác. Còn có họ đừng có nghe mà sửa hư. Còn những người tu cao nữa thì ở bên trong đó cái điển cái di đà họ dạy. Khó dạy cho mình. Phải lo nữa. Không cần người thế gian vậy. Chúng tôi chỉ mở cho cái đà tiến lên trên bộ đầu là nơi trung nguyên đó là đi lên luôn. Từ ở đó sẽ học lần lần, trình tự chứ không có sai lạc nữa. Cho nên người khác, họ đã cấu kết thương ở trong sách này, sách kia, sách nọ. Một chỗ, một mớ, một nhóm, rồi đem về đấu kết thành pháp. Nhưng mà không có cái lời lối thức tiến cho người ta đi. Cho nên nhiều người cũng có tu ở trên núi vậy đó. Rồi nỗi đêm nó nóng hết, cởi quần cởi áo, chạy ra ngoài đường. Nó đậm cái quả tam muội nó xông lên, nó nóng, nó làm cho con người. Nóng như rồi, đổ nước sôi trong mình vậy đó. Là cũng là cái lề lối dẫn điện, cho nên không có nên dẫn điện. Nhưng cứ hành tự nhiên rồi nó trở về tự nhiên nó mới là đúng. Nhưng cái pháp này là tự nhiên hết, nó tự nhiên về đại tự nhiên. Chứ không có dẫn điện. Cho nên tôi cấp nghĩa cho bà biết á, đừng có sai lầm những cái nói nãy, đồ ngồi làm luân xa không à. Thì cái luân xa đó, khi mà bà làm luân xa rồi đó, nó chạy vào đâu? Nó không có lối. Cho nên lần này chúng ta bắt nó sơ hồ, dọn sẵn một con đường cho cái trượt khí nó phát lên trên bộ đầu. Nhưng mà ông làm như vậy không có sơ hồ cũng được. Nó mới mở cái sơ hồ, cũng như tôi vừa nói, cái sơ hồ nó mở bên trong. Sơ hồn là nó trụ cái tinh khí thần. Mới lùi điểm là cái bộ chỉ huy trên bộ đầu. Nó trụ được cái tinh khí thần. Rồi nó khai thông ở trung ương rồi nó mới đem cái tinh khí ở ngay cái thận tỷ đi lên. Đó, hai cái đó nó mới trụ, nó mới nâng cao cái lâu gần được. Còn cái này chứ mình nói gì trong cái lý như vậy, chứ hành á, như bà hành đó là cũng may cũng làm được. Chứ có nhiều người hành không có được đâu. Tôi nói dám bảo đảm bởi vì nó không có mở cái bộ đầu được. Bây giờ bà hành lại cái sơ hồn này bà thấy nó dễ dãi cho bà. Mà cái pháp luân của bà cũng nhẹ nhàng nữa. Rồi lần lần cái gì bà thấy không có cái gì khó khăn hết. Đầu trước bà chú ý nhiều nhưng mà làm nhiều rốt cuộc. Nó được ở ngập tầng. Là đối với cơ thể của bà. Còn nó có nhiều người khác nó không có được như vậy được. Nó làm bên trước đó nó chán nó không có làm được. Còn cái nào trong cái thực hành này nó đi tới là mở trên bộ đầu trước, bắt ngũ uẩn tu, bộ đầu sửa, rồi ngũ tạng hai cái nó mới tu đúng được. Trong nào đó tôi đi tôi có bỏ cái pháp lực, ông thiếu có cái sơ hồn đâu. Và ông thiếu có cái mặc niệm, nếu mà ông làm thêm cái mặc niệm là ông đi cao lắm rồi. Có cái mặc niệm bắt chánh đó,